Kính thưa quý bác và anh chị em thân mến, tiết 2 của chúng ta bắt đầu với ý nghĩ sau đây. Ngay cả giờ chúng ta giải lao, chúng ta được nghe nhạc. Nếu ai tinh ý thấy bài nhạc không lời là giai điệu của chính bài hát Lòng Chúa Xót Thương, mà có một bác hỏi thăm chúng tôi, bảo thưa cha, vậy có nốt nhạc không? May quá có sẵn ở đây thì có gửi cho bác, nếu có thể xài được thì cũng cứ xài thôi. Hy vọng là cái bài này đó, cái chất dân ca đó, nó làm chúng ta cảm thấy, cá nhân tôi thấy rất hay, tôi rất thích. Và như cái tựa của những cái cách để chúng ta nói đây là ca khúc để nhớ các ý tưởng chúng ta học qua. Vậy cho nên nếu mà bác nào mà khai triển rộng hơn hay là chọn nó để tóm bài cũng rất là hay, nhớ lâu lắm, nói tới là biết liền. Hai bài này có cái tựa gần giống nhau, một là Tình Yêu Xót Thương, mà nếu để ý Tình Yêu gạch nối Xót Thương, chứ không đơn giản chỉ là cái Tình Yêu. Thiên Chúa là tình yêu, cái cách nói chúng ta quen trước đây thì được rồi. Tình Yêu Xót Thương. Thế rồi bài mà chúng ta vừa nghe trước bài có lời là Lòng Chúa Xót Thương. Có nhiều điều phải nói ở trong này. Mời các bác khám phá. Trong đó chúng tôi nhớ lần giải lao lần trước có nhiều câu hỏi rất hay, mà lần này chúng tôi cũng không có ý định trả lời. Sẽ tìm cái dịp thuận tiện trả lời đầy đủ hơn. Nhưng liệt kê ra một chút ở đây thì cũng nghe cũng đã tai rồi. Người anh em hỏi lần trước á, thế nào là hiến chế, sắc lệnh, tuyên ngôn, tông huấn, thông điệp, tông thư, tự sắc, tông hiến, tông dụ, tông thư, lúc nãy nói rồi, sắc chỉ, rồi tông sắc, vân vân, lại là những đề tài chúng ta còn mở ra nữa. Hỏi trong môn học của chúng ta có liên quan hay không, chúng tôi sẽ cố gắng tìm dịp. Còn bây giờ tiết thứ hai thực sự với phần kết ở trang 20, mời cả nhà cùng đọc. Còn nhớ tại đấy chỗ đó lúc nãy ban đầu nói đấy, rất rõ ràng. Cầm chàng hạt ta lần, lúc bây giờ là mân côi, ta nghĩ đến Chúa thì uống gì là lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin mời các bác tiếp tục. Lần hạt mân côi
tìm đến với người và cầu nguyện thì
xin cảm ơn các bác. Cái phần để kết ngọt ngào đó, nó có sau khi chúng ta đã vất vả tìm hiểu ngay trong tông chiếu, mà phần tóm lại nó nằm ở trang 18 và 19. Bây giờ chúng ta mới đi ngược lại và kết thúc luôn. 18 và 19 xin được bắt đầu. Khi biết rằng cảm ơn các bác nhớ cái cụm từ dưới nhé. Rung động đến tận những nơi sâu thẳm nhất của tình yêu dành cho con cái mình. Chúa như vậy đó. Chừng nào chúng ta cảm được đây không biết ạ. Khi chúng ta gặp đau khổ mà chúng ta thực sự cảm được cái câu nói này của Chúa thì tuyệt lắm. Cần lắm ạ các bác ạ. Ai nấy đang là tông đồ của lòng Chúa xót thương này, chưa từng cảm cái đó thì còn thiếu nhiều lắm. Và nếu đã từng cảm rồi, cũng vẫn muốn thỉnh thoảng, nếu không phải là thường xuyên, cảm được, có được cái cảm xúc đó mới là điều tốt, mới là điều rất tốt. Để theo cách nói của Đức Tổng Sài Gòn chúng ta bây giờ, Ngài nói, cho nên tôi vui mãi rồi, vui hoài. Biết mình là con người và phàm đã làm người, chúng ta ai cũng vậy, có những bất toàn của mình. Nhưng niềm tin vào tình yêu xót thương của Chúa thì càng phải lớn hơn và vững vàng. Biết chắc đó sẽ là cái dấu của chúng ta đang có thể đầy đủ hay là điều kiện cần để có thể làm tông đồ của lòng Chúa xót thương. Vì chính mình cảm được điều đó, chính mình đang sống điều đó. Mời các bác tiếp tục. Thậm chí nhận định nêu trên.
Thank you.
Xin cảm ơn các bác, chúng ta dừng một chút. Thưa các bác, lịch sử cứu độ khác với lịch sử tự nhiên ở chỗ nào? Ở trang 18 chúng ta vừa đọc qua đấy, ở cuối. Lịch sử cứu độ mà được nhắc đến ở đây là lịch sử của Thiên Chúa với dân Israel thành lịch sử cứu độ. Hay nói một cách khác, nếu hỏi lịch sử cứu độ là gì, thừa vốn chẳng qua cũng là lịch sử tự nhiên. Và đặc biệt trong trường hợp này là dân Israel với Chúa, với lời hứa. Và lịch sử ấy có một nhân vật lịch sử hẳn hoi, đồng thời cũng là Thiên Chúa ngôi hai, đó là historical Jesus, Đức Giêsu Kitô lịch sử, làm cho cái lịch sử của dân Do Thái với Chúa kia trở thành lịch sử cứu độ cho muôn loài. Trong cái nhìn đó, một phần đã trả lời được câu hỏi hỏi lịch sử cứu độ là gì. History of salvation, lịch sử cứu độ. Chúng ta đi tiếp. Vậy nếu xin cảm ơn các bác. Những lời lẽ như thế có thể nói xuất phát từ chính những việc làm thường xuyên của chúng ta trong tư cách là thành viên các cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở các nơi, trong tư cách chúng ta là Kitô hữu, trong tư cách chúng ta là những người vững niềm tin vào chính lời Chúa dạy, vào Thánh Kinh nói về lòng thương xót, cả Cựu Ước cũng như Tân Ước, cả khi chúng ta tham dự thánh lễ. Xin Chúa thương xót chúng con, thì chúng ta nhớ những việc, những điểm vừa đọc, vừa học trong tông chiếu này, để mỗi lần một hơn chúng ta hiểu bằng lý trí, thì càng đem ra thực hành. Thực hành thì không dễ. Đôi khi từ cái đầu sang cái đôi tay để làm là một quãng rất xa. Vậy chúng ta nếu sắp sửa kết thúc ở đây, chúng tôi mượn lại cái bài hát. À, đây là một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất hay, có nhiều bác hỏi lắm. Chúng tôi cũng không có khẳng định gì cả. Quen đọc là thiên tính thì để thiên tính. Còn thần tính với thiên tính khác nhau như thế nào? Là một câu hỏi tốt để trả lời. Còn dùng đúng cái từ nào thì phải hỏi thôi. Thì phải hỏi các đấng hữu trách thôi. Để chúng tôi soạn bài để tham khảo. Và quen đọc là thiên tính thì để lại và giữ là thiên tính. Hỏi thiên tính và thần tính thật ra có khác nhau trong trường hợp này không? Câu hỏi, chấm hỏi. Các bác thích cái nào nè? Quen đọc là thiên tính, nhưng cũng có nơi đọc là thần. À, thế cái nào thích hơn? Thiên, quen nhiều. Nhưng mà hỏi, câu hỏi vẫn còn nguyên đó. Thế bây giờ, thiên tính với thần tính giống nhau hay khác nhau theo ý các bác? Khác cái chỗ nào? Chữ thiên nè. Thần thì sao? Hiển ý của chúng tôi đó là ngang nhau. Không phải, để ta tìm được cái từ gốc của nó. Chứ không phải đây ba ngôi, nói thiên tính là thiên tính thôi. Ta mở trang mấy bác ơi, chúng ta cùng coi một lượt rồi kết luôn à. Trang mấy? Trang số 7, số 3 nhỏ. Thiên tính của con yêu dấu cha. Bây giờ hỏi để cho dễ chấp nhận hơn nè. Hỏi Đức Giêsu Kitô có mấy bản tính? Bản tính gì nào? Thế thiên. Và khi nói nhân tính thì hay nói lại ngược với lại thần tính. Còn nói bản tính con người và bản tính, thấy chưa, giống nhau chưa? Tìm cái gì nữa để nói thêm nữa nè. Đức Giêsu Kitô về phương diện con người thì có gì? Có xác, có hồn, đây có dân linh hồn nè, có xác là mình máu nè. Thế rồi sao nữa cơ? Bác định nói gì? Không định. Rồi, thế bây giờ trả lời cho câu đó nữa là khi thiền ý của chúng tôi đang nói với tính cách cá nhân, còn các đấng hữu trách dạy sao để chúng ta nghe là thiên tính hay thần tính, để dùng cái nào cho tốt hơn. Thiền ý của chúng tôi là hai đó ngang nhau, và tôi có thói quen đọc là thiên tính thì tôi giữ nguyên cái từ này là thiên tính trích dẫn ở đây. Và thưa các bác, như vừa thí dụ, ta đi từ Đức Giêsu Kitô là con người nhưng cũng đồng thời là Thiên Chúa ngồi hai xuống thế làm người ấy, trở nên người như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Và vì là giống chúng ta mọi đàng cho nên Ngài có xác, có hồn. Có xác thì ăn uống ngủ nghỉ, có hồn thì gồm có hai tài năng, đó là trí khôn và lòng muốn. Đó là cái để nói lên phần linh hồn của nó. Chúng ta dâng mình máu xác nè, linh hồn nè. Thế giờ con người đã dâng rồi, bản tính con người rồi, bản tính nhân loại rồi, thì còn lại bản tính thiên. Và ở trong trường hợp này gọi là thiên. Được chưa? Anh nghe xuôi chưa? Nhưng mà người chị em hỏi kia không phải là không có lý. Thế là nói bảo bây giờ, nếu mà nói Chúa Giêsu có hai bản tính, vậy con nói là Chúa Giêsu có nhân tính và có, và có thần tính được không? Được ạ. Vậy được, hiểu chưa? Nghe được chưa? Người đặt câu hỏi hài lòng chưa? Thôi tạm vậy nha, cũng chỉ gợi ý chứ vì ta không có, ta không có cái quyền hơn các đấng hữu trách. Những cái phần việc đặc biệt là liên quan đến phục vụ, liên quan đến các từ ngữ triết học, thần học trong kinh kệ thì phải là các đấng bản quyền mới cho phép, chứ không phải tùy tiện chúng ta thay đổi nhé. Thưa các bác, xin cảm ơn các bác đã đặt câu hỏi là được dịp để giải thích thêm một chút. Mời người anh em, mấy giờ rồi, gần hết giờ chưa? Mời bác ạ.
Trọng kính cha và quý cộng đoàn, thì cái chữ thiên tính và thần tính thì thưa cha và cộng đoàn, con đã cũng có nhiều người nhờ con tìm cái chữ trả lời một cách dứt khoát về trong cái quyển kinh thống nhất đó, cái kinh Sùng Kính Lòng Chúa Đường Xót thì đọc như thế nào, tại có nơi đọc thiên tính, có nơi đọc thần tính. Thì con có trình với Đức Cha Bùi Văn Đọc, thì lúc Đức Cha Đọc có nói, Đức Cha Đọc nói thiên tính và thần tính cũng như cha đã vừa trả lời, tức là ngang nhau. Về cái ý nghĩa đó thì nó ngang nhau. Còn là bên Lương thì chữ thiên là như bằng thời thiên á, thì có một số nơi người ta không có, người ta tránh dùng chữ đó đi. Nhưng mà cái chữ thần tính và thiên tính thì ý nghĩa mức độ nó ngang nhau trong lời kinh. Đấy, thành ra là Đức Cha Đọc có trả lời như vậy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là thưa cha, cái chữ mực trong cái bài học mình đấy, và chữ kinh Chương Xót thì ở tại La Vang là vừa rồi cha Linh Hướng của Vĩnh Long có chia sẻ chữ kinh Mân Côi là lời kinh rút gọn của quyển kinh thánh, còn kinh Lòng Chúa Chương Xót là một hiến tế kéo dài từ trên bàn thờ, là dân mình máu Chúa, là bí tích thánh thể. Thì kinh Mân Côi và kinh Chương Xót hỗ tương bổ túc và là trọn vẹn cho một cái buổi tiệc thánh kinh và thánh thể. Dạ, con xin phép cha.
Xin cảm ơn người anh em đã có cái kinh nghiệm để nói thêm cho phong phú, rất hay. Vậy chúng ta chốt lại được điều gì? Siêng năng lần hạt kinh mân côi, siêng năng lần hạt lòng Chúa thương xót. Nếu chỗ nào đang đọc là thiên tính thì cứ đọc là thiên, chỗ nào do thói quen đọc là thần tính thì đừng có rung, bởi vì cũng ngang nhau. Nhưng mà cái tốt nhất đó là khi nào các đấng cho một hướng dẫn cụ thể và các ngài quy định phải đọc như thế nào, chúng ta hiếu thảo vâng lời, cứ làm đúng như các ngài hướng dẫn là đẹp nhất. Tức là có imprimatur thì các ngài bảo từ nay trở đi các cộng đoàn lòng Chúa thương xót trong Tổng giáo phận Sài Gòn đọc như thế, chúng ta rất vui mừng và chúng ta phải thống nhất theo cái từ đó cho hay nhé. Còn khi các ngài chưa bảo chưa và ngang nhau thì chúng ta đừng có buồn, thấy người khác đọc không giống mình đừng có buồn, nó buồn làm gì cả, nhất là khi nó lại đúng, cả hai đều đúng nhé. Vậy được chưa ạ? Rồi, ta cảm ơn Chúa đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời chẳng cùng, Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta cảm tạ Chúa.